Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 18 tháng 8 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về quan hệ giữa nhà nước và giáo hội chính thống tại Thổ Nhĩ Kỳ. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội sẽ tổ chức một hội nghị để duyệt xét vai trò của báo chí công giáo trong thế giới ngày nay. Trong số ra cuối tuần qua, báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, loan báo rằng, Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội sẽ tổ chức một hội nghị từ ngày 4 đến 7 tháng 10 tới đây về chủ đề Hiệp thông Giáo hội và các cuộc tranh cãi, tự do phát biểu và tự do của giáo hội. Theo chương trình, trong ngày thứ nhất, các tham dự viên sẽ thảo luận về những thách đố và những cơ hội của báo chí công giáo trong thế giới ngày nay. Sang ngày thứ hai, hội nghị sẽ mổ xẻ vấn đề truyền thông công giáo đóng góp như thế nào vào diễn đàn công cộng, văn hóa và đời sống của giáo hội. Đặc biệt, các tham dự viên sẽ xét xem phải tường trình như thế nào về những tranh cãi bên trong giáo hội. Trong ngày cuối cùng, hội nghị sẽ tập trú vào một số vấn đề như kinh tế, những lợi hại của kỹ thuật số hiện nay. Tin Mexico. Một vị hồng y Mexico khẳng định rằng, tối cao pháp viện nước này đã bị mua chuộc để nhìn nhận rằng hôn phối của những người đồng tính là hợp hiến. Trong một cuộc họp báo hôm Chủ nhật 15 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Juan Sandoval Iniguez, Tổng giám mục Guadalajara, miền Tây Mexico, đã quả quyết rằng các thẩm phán của tối cao pháp viện đã bị mua chuộc cho nên mới tuyên bố rằng luật nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính được thành phố Mexico thông qua là hợp hiến. Một cách không úp mở, Đức Hồng Y Iniguez cho biết, các thẩm phán của tối cao pháp viện đã được ông Marcelo Ebrard, thị trưởng thành phố Mexico và các tổ chức quốc tế tặng cho một số tiền lớn. Tưởng cũng nên nhắc lại, hôm 6 tháng 8 vừa qua, tối cao pháp viện Mexico đã phán quyết rằng luật nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính được thành phố Mexico thông qua hồi tháng 12 năm qua là hợp hiến. Hôm 16 tháng 8 vừa qua, tối cao pháp viện Mexico cũng đã đưa ra phán quyết nhìn nhận tính hợp hiến của luật cho phép các cặp đồng tính được nhận con nuôi. Báo trước hành động này của tối cao pháp viện, vị hồng y được xem như nhân vật số 2 của giáo hội công giáo tại Mexico cũng khẳng định rằng đây là một lệch lạc. Đức Hồng Y Iniguez nói, tôi nghĩ rằng các thẩm phán sẽ không đi đến những kết luận ngu xuẩn ngược lại với tình cảm của nhân dân Mexico như thế nếu không vì những động lực rất quan trọng, và những động lực rất quan trọng này không gì khác hơn là tiền mà họ đã nhận được. Tin Úc Đại Lợi. Đức cha Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Úc Đại Lợi kêu gọi cầu nguyện để các nhà lập pháp bảo vệ hôn nhân. Trong một thánh lễ cử hành tại nhà thờ chính tòa giáo phận hồi tuần qua, Đức cha Barry Hickey, Tổng giám mục Bert Tây Úc, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Úc Đại Lợi đã kêu gọi giáo dân cầu nguyện để Quốc hội Liên bang mới được thành lập sau cuộc tổng tuyển cử vào ngày 21 tháng 8 sẽ bảo vệ hôn nhân truyền thống. Đức cha Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Úc khẳng định rằng lời kêu gọi của ngài không có tính cách chính trị. Nhưng ngài nói rằng giáo hội cần phải lên tiếng về những vấn đề quan trọng của đất nước, đặc biệt là định chế hôn nhân tại nước này. Được biết, ngày 13 tháng 8 vừa qua là ngày kỷ niệm 6 năm việc Quốc hội Liên bang thông qua tu chính án để định nghĩa hôn nhân là sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ. Sở dĩ Đức cha Hickey đã phải minh định rằng lời phát biểu của Ngài không có tính cách chính trị là bởi vì trước đó Ngài đã bị chỉ trích xen vào chính trị khi đặt vấn đề về lập trường vô thần của nữ thủ tướng Julia Gillard. Tin Lan Du, Trung Quốc. Nhân dịp lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, các tín hữu Công giáo Trung Quốc cầu nguyện cho các nạn nhân của nạn đất chùi. Tưởng cũng nên nhắc lại, nạn đất chùi do mưa lụt gây ra tại quận Zhuku, tỉnh Gansu hôm mùng 8 tháng 8 vừa qua đã khiến cho trên 1.200 người bị thiệt mạng, gần 500 người mất tích. Theo tin của hãng thông tấn UKA News, Trung Quốc đã tổ chức một ngày để tang cho các nạn nhân. Cờ quốc gia chỉ được kéo lên một nửa và các cuộc vui chơi giải trí đều được ngưng lại trong ngày 15 tháng 8 vừa qua. Các giáo xứ cũng cho đình chỉ các lễ hội như đốt pháo, thi thánh ca trong ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Riêng tại giáo phận Lan Du, khoảng 1.000 người Công giáo đã giữ 3 phút thinh lặng trước khi cử hành thánh lễ khánh thành nhà thờ Thánh Francisco Xavier tại Jianyugan. Cha John Baptist Yang Gongse, cha sở giáo xứ, nói với các tín hữu về nghĩa vụ phải bảo vệ thiên nhiên. Nhiều chuyên gia cho rằng trận đất chùi vừa qua đã xảy ra là vì nạn phá rừng và phát triển quá nhanh. Ngài kêu gọi giáo dân hãy bảo vệ công cuộc tạo dựng của Thiên Chúa và tránh hủy hoại sự hài hòa sinh thái. Tin Colombo, Sri Lanka. Giáo hội Công giáo tại Sri Lanka tổ chức hành hương kính viếng Đức Mẹ Mathu. Hôm lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời vừa qua, đã có gần nửa triệu người Sri Lanka hành hương đến đền thánh Đức Mẹ Mathu miền Bắc nước này. Đây là lần thứ hai giáo hội Công giáo tại Sri Lanka tổ chức một cuộc hành hương vĩ đại như thế kể từ khi cuộc nội chiến chấm dứt hồi tháng 5 năm 2009. Trong những năm trước đó, cuộc chiến đã tàn phá trung tâm và vùng lân cận, khiến cho các cuộc cử hành trở nên khó khăn. Trong cuộc hành hương, các tín hữu Công giáo đã tham gia một cuộc rước kiệu trọng thể do Đức cha Malcolm Rangit, Tổng giám mục Colombo chủ tọa cùng với nhiều vị giám mục khác. Năm nay, cuộc hành hương trùng vào tuần lễ gia đình do Ủy ban Giáo dân của Hội đồng Giám mục tổ chức với chủ đề Gia đình là thầy dạy các nhân đức Kitô. Trong bài giảng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, Đức Tổng giám mục thủ đô Colombo nhắc lại với mọi người hiện diện rằng, tại miền Bắc Sri Lanka, nhiều gia đình đã mất anh chị em, nhiều gia đình mất cha mẹ, nhiều gia đình mất vợ chồng. Một số phải sống trong các lều trại dã chiến. Nhưng Ngài khẳng định, những người đang đau khổ này cũng thuộc về cùng một gia đình được Thiên Chúa yêu thương. Ngài giải thích, gia đình là cội nguồn tình yêu và tình yêu vốn xuất phát từ Thiên Chúa, được thông truyền từ cha mẹ sang con cái và giữa vợ chồng với nhau. Nhiều cặp vợ chồng không muốn có con cái, một số khác hoãn lại việc có con. Tuy nhiên, đối với các tín hữu Kitô, gia đình là một giáo hội thu nhỏ. Tin Moscow. Giáo hội chính thống Nga cứu trợ các nạn nhân hỏa hoạn. Giáo hội chính thống Nga đã quyên góp được 200 tấn phẩm vật và 16 triệu rúp để cứu trợ các nạn nhân của cháy rừng. Kể từ cuối tháng 7 vừa qua, hỏa hoạn đã tàn phá vùng Trung Nga. Theo ước tính, thiệt hại vật chất có thể lên đến 15 tỷ Mỹ Kim. Hôm 15 tháng 8 vừa qua, Đức Kirill, Thượng phụ Chính thống Moscow và toàn nước Nga nói rằng, Ngài rất hài lòng về công cuộc cứu trợ của Giáo hội Chính thống Nga. Đức Thượng phụ Kirill cũng rất hài lòng vì công việc thiện nguyện của nhiều người, nhất là giới trẻ. Nhiều người liều cả mạng sống khi phải chuyên chở các phẩm vật cứu trợ xuyên qua những vùng có nhiều khói nhất. Ngài nói rằng, công cuộc cứu trợ giúp cho mọi người hiểu được thế nào là tình liên đới. Theo Ngài, không có tình liên đới thì không thể có cuộc sống trong xã hội loài người. Ngài khẳng định rằng, khi dân chúng, nhất là giới trẻ, biết đáp ứng trước nỗi khổ đau của người đồng loại, đó là một dấu hiệu rất tốt. Ngài cầu xin Chúa ban cho mọi người sức mạnh để lớn lên trong sự hiệp nhất và liên đới. Tin Jakarta, Indonesia. Công giáo và Tin lành Bekasi tọa kháng trước dinh Tổng thống Indonesia. Hôm 15 tháng 8 vừa qua, hàng ngàn người gồm Công giáo và Tin lành thuộc Giáo hội Tin lành Bekasi đã tọa kháng trước dinh Tổng thống để phản đối thái độ dửng dưng của chính phủ Indonesia trước cuộc bách hại ngày càng gia tăng của các nhóm Hồi giáo cực đoan. Từ nhiều năm nay, cộng đồng Tin lành Bekasi là điểm nhắm của các nhóm Hồi giáo cực đoan. Cách đây một tháng, tình hình trở nên tồi tệ hơn. Hội đồng thành phố Bekasi đã ra lệnh đóng cửa các phòng họp là nơi các tín hữu Tin lành thường tổ chức hội họp và cầu nguyện, nhưng vẫn cho phép họ được cử hành thờ phượng ngoài trời. Tuy nhiên, ngày 9 tháng 8 vừa qua, một đám đông khoảng 800 người Hồi giáo đã xâm nhập vào một buổi cử hành, đánh đập và gây thương tích cho nhiều tín hữu Tin lành. Cuộc tọa kháng trước dinh Tổng thống nói trên do bà Lusbida Simanjuntak, mục sư quản nhiệm cộng đồng Tin lành Bekasi, tổ chức. Vị nữ mục sư này nói, chúng tôi có nghĩa vụ luân lý phải phản kháng tại một nơi có tính chiến lược nhất, tức là trước dinh Tổng thống. Bà nói rằng, Tổng thống Indonesia cần phải thức dậy và thấy những gì đang xảy ra khi quyền được tuyên xưng niềm tin bị những phần tử cực đoan xâm phạm chỉ vì chính phủ không màng tới. Hồi tuần qua, Tổng thống Indonesia đã yêu cầu ông Dioko Sujanto, Bộ trưởng Nội an, thương lượng với các nhóm Hồi giáo cực đoan để chấm dứt cuộc bách hại Kitô giáo. Tin Indonesia. Các tín hữu Kitô tặng kinh Koran cho các tù nhân Hồi giáo. Trong một cử chỉ được gọi là liên đới tôn giáo, các tín hữu Công giáo và Tin lành đã tặng 100 quyển kinh Koran cho các tín đồ Hồi giáo Indonesia đang bị giam giữ trong các nhà tù tại Úc Đại Lợi. Nhân danh Hội đồng Giám mục Indonesia, cha Antonius Beni Sujeto đã tặng một quyển kinh Koran cho ông Din Siam Suddin, Chủ tịch Ủy ban Trung ương của một tổ chức Hồi giáo lớn thứ nhì tại Indonesia. Trong một buổi lễ diễn ra tại văn phòng của tổ chức này ở miền Trung Jakarta, cha Sujeto nói rằng đây là cách để xây dựng tình thân hữu chân thực và cuộc đối thoại dựa trên tình nhân loại. Cha Sujeto cũng nói rằng đây là một dịp để các tín hữu Kitô xoa dịu những căng thẳng sau khi một tổ chức không tôn giáo tại Hoa Kỳ loan báo sẽ tổ chức đốt kinh Koran vào ngày 11 tháng 9 tới đây. Vị linh mục này giải thích rằng, với việc trao tặng kinh Koran cho người Hồi giáo, các tín hữu Kitô muốn tỏ tình liên đới với người Hồi giáo khi họ bắt đầu tháng chay Ramadan. Việc trao tặng kinh Koran cho người Hồi giáo đã được thực hiện theo yêu cầu của cha David Shenton, một linh mục Úc muốn giúp đỡ các tù nhân Hồi giáo Indonesia tại Úc Đại Lợi được học hỏi về giáo lý của họ. Cha Shenton từng làm việc tại Indonesia 30 năm và hiện đang lo cung cấp quần áo và sách vở cho các tù nhân Hồi giáo tại Úc Đại Lợi. Tin Bangkok, Thái Lan. Giáo hội Công giáo tại Thái Lan vừa loan báo chương trình mục vụ ngũ niên nhằm đáp ứng với những thay đổi xã hội, kinh tế và chính trị tại nước này. Chương trình mục vụ này đã được công bố tại nhà thờ chính tòa Bangkok nhân dịp lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời vừa qua. Chương trình này nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cuộc đối thoại liên tôn và nhu cầu phải hợp tác với các tôn giáo khác để hoạt động cho hòa bình xứ sở. Chương trình ngũ niên của Giáo hội Công giáo tại Thái Lan cũng yêu cầu phải giáo dục các học sinh Công giáo về những vấn đề liên quan đến hòa bình, nhân quyền và tính dục. Đức cha John Bosco Bania Kriskagroen, thư ký Hội đồng Giáo mục Thái Lan, nói rằng, một trong những lý do đề ra chương trình ngũ niên này là vì giáo hội nhận thấy rằng các thế hệ Công giáo trẻ ngày càng ít quan tâm đến đời sống đức tin và các giá trị Công giáo. Chương trình này cũng sẽ chú trọng đến việc thành lập các nhóm giáo dân để giúp họ tích cực tham gia vào các sinh hoạt của giáo hội. Đây là lần thứ ba giáo hội Công giáo tại Thái Lan đề ra một chương trình mục vụ 5 năm như thế. Chương trình ngũ niên đầu tiên được đề ra năm 1987 và lần thứ hai là năm 2000. Tin Đài Bắc. Đức Tổng Giám mục Đài Bắc, Đài Loan kêu gọi mọi người Công giáo hãy mạnh dạn góp phần thay đổi xã hội. Trong một bài nói chuyện với các thành viên phong trào Cơ Si Lô, Đức cha John Hung San Chuan, Tổng Giám mục Đài Bắc nói rằng, người giáo dân Công giáo phải có sáng kiến, mạnh mẽ lên tiếng và góp phần thay đổi xã hội. Đức cha Chuan lấy làm tiếc là người Công giáo ít tham gia vào các sáng kiến xã hội hay lên tiếng về những vấn đề xã hội như quyền của các di dân lao động, việc bảo vệ môi sinh và bãi bỏ án tử hình. Đức Tổng Giám mục Đài Bắc cũng thất vọng vì linh mục và nữ tu Đài Loan không dám mặc tu phục hay mang dấu hiệu rõ ràng của giáo sĩ và tu sĩ khi thăm viếng lục địa vì sợ bị chống đối.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về quan hệ giữa nhà nước và giáo hội chính thống tại Thổ Nhĩ Kỳ do Hoàng Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm Chủ nhật ngày 15 tháng 8 vừa qua, sau 88 năm, một thánh lễ đầu tiên do Đức Bartolomeo đệ nhất Thượng phụ Đại Kết Constantinople chủ tọa đã được long trọng cử hành tại tu viện Đức Bà Sumela, cách thành phố Trabzon cạnh biển chết khoảng 50 cây số. Biến cố này được xem như là một bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ giữa nhà nước và giáo hội chính thống tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tu viện Sumela còn gọi là núi Casino của Đông Phương, có một lịch sử lâu dài. Được thành lập vào thế kỷ thứ tư, tu viện này đã bị nhóm quá khích mệnh danh là Tân Thổ Nhĩ Kỳ phá hủy năm 1922 và biến thành một bảo tàng viện. Đầu thập niên 90, nhờ sự trợ giúp của Liên Hiệp Quốc, cơ sở này được trùng tu. Hôm Chủ nhật vừa qua, sở dĩ chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho phép cử hành thánh lễ tại tu viện cổ này là vì số lượng khách hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới như Hy Lạp, Romania, Ukraine, Albania và khối Ả Rập. Ít nhất có khoảng 15.000 người đã trèo đồi leo núi để đến tu viện vốn nằm bên cạnh một bờ vực. Nhưng ai không thể leo núi để đặt chân đến tu viện hay vì thiếu chỗ ngồi đã theo dõi thánh lễ trên hai màn ảnh truyền hình lớn đặt dưới chân thung lũng. Cùng đồng tế với Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartolomeo đệ nhất có Đức Tổng Giám mục Tikhon, đại diện Đức Kirill, Thượng phụ chính thống Moscow và toàn nước Nga. Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời mà phụng vụ chính thống gọi là lễ Đức Mẹ yên giấc được cử hành trong tháng chay Ramadan của người Hồi giáo. Sự trùng hợp này có một ý nghĩa đặc biệt trong cuộc đối thoại liên tôn với Hồi giáo. Trước ngày lễ, nhiều tín đồ cho rằng sẽ có xáo trộn bởi vì một số người Thổ Nhĩ Kỳ phản đối việc cho phép các tín hiệu Kitô được cử hành thánh lễ trong một bảo tàng viện. Tuy nhiên, mọi sự đã diễn ra êm thấm. Tham dự thánh lễ không chỉ có các tín hữu Kitô mà còn cả những người ngoài Kitô giáo nữa. Đức Thượng phụ Bartolomeo đệ nhất, một vị lãnh đạo chính thống luôn cổ võ cho cuộc đối thoại, không ngừng nhấn mạnh rằng sứ điệp Kitô giáo mang lại tự do đích thực cho nhân loại, do đó luôn kêu gọi tôn trọng và tha thứ. Với giọng đầy xúc động, nhà lãnh đạo của giáo hội chính thống Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng, mặc dù đã yên giấc, Đức Mẹ không bao giờ bỏ rơi thế giới mà hằng bầu cử cho chúng ta và toàn thế giới. Ngài cảm ơn chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vì sau 88 năm đã tạo điều kiện để các tín hữu Kitô đến từ khắp nơi trên thế giới có thể họp nhau để cử hành phục vụ. Đức Thượng phụ Đại Kết khẳng định rằng chính các vị sáng lập tu viện Sumela là Vanavas và Sofinos cũng như các vị ân nhân của tu viện như ông Cornelius cũng đang cử hành với các tín hữu. Và cùng với các vị này, các nhà lãnh đạo Hồi giáo danh tiếng trong lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ như Mustafa Đệ Nhị và Ahmed Đệ Tam cũng đang tham dự vào buổi cử hành vì bằng nhiều cách khác nhau. Họ đã từng quan tâm đến tu viện và trong hàng bao thế kỷ đã giúp đỡ tu viện. Ngài đặc biệt chào mừng các vị đại diện của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và các chính quyền địa phương đã cho phép tổ chức thánh lễ trong tu viện cổ này. Ngài nhắc lại, Đức bà Sumela luôn chúc lành cho các tín hữu Kitô cũng như người Hồi giáo, bất luận thuộc chủng tộc nào. Ngài kể lại sự kiện cách đây vài năm tại thành phố Adelaide, Úc Đại Lợi, khi xuất hiện một hình vẽ xúc phạm đến Đức Trinh Nữ Maria, thì chính đại diện của các cộng đồng Hồi giáo trong thành phố là người đầu tiên đã lên tiếng phản đối. Theo các nhà phân tích, nhờ một số quy chiếu về lịch sử, Đức Thượng Phụ Bartolomeo Đệ Nhất đã nhấn mạnh đến lòng tôn kính mà người Hồi giáo dành cho Đức Mẹ. Theo Ngài, tôn giáo không phải và không nên là một chiến trường giữa các tôn giáo. Ai cũng biết rằng năm 1919, chính lãnh tụ Mustafa Kemal đã được phái đến vùng biển chết để bảo vệ các cộng đồng Kitô thiểu số mà lúc bấy giờ người ta ước tính có đến hơn 1,5 triệu người. Tuy nhiên, người kế vị ông là Ataturk, với tham vọng Hồi giáo hóa Thổ Nhĩ Kỳ, đã không ngần ngại tiêu diệt các tín hữu Kitô và bịa mai thay lại liên kết với chế độ Cộng sản Nga. Cuộc cử hành hôm Chủ nhật vừa qua tại tu viện Sumela là một cảnh cáo cho những ai đang muốn khôi phục lại đế quốc Ottoman và tìm cách tiêu diệt các nhóm tôn giáo thiểu số. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asian News, Đức cha Messinias, một tổng giám mục chính thống Hy Lạp, nói rằng cuộc cử hành hôm Chủ nhật vừa qua có một ý nghĩa đặc biệt, mối quan hệ giữa nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ và chính thống giáo đã đi vào một giai đoạn mới. Khi nhìn nhận quyền của các nhóm thiểu số, Thổ Nhĩ Kỳ chứng tỏ quyết tâm muốn gia nhập vào Liên Âu. Nhiều thay đổi đang diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ. Giới trẻ Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay không còn tin ở nguồn thông tin cho chính phủ cung cấp nữa. Họ đang đi tìm những nguồn thông tin khác để biết về quá khứ của mình.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được gửi đến quý vị và các bạn bài viết Dối trá, cánh tay nối dài của tội ác phá thai của tác giả Đa Minh Phan Văn Dũng. Bài viết được đăng trên trang báo Hướng về Đại hội Dân Chúa. Giả dối, nét đặc trưng của nền văn hóa vô thần ngày một trầm trọng hơn, nhiều hình thức hơn, len lỏi đi sâu vào nhiều hệ thống của xã hội hôm nay. Cái gì cũng giả, hàng hóa thì giả từ một quả trứng gà nhỏ xíu cho đến những cái giá trị to đùng như cái nhà cũng ảo, cũng giả được. Tri thức cũng giả. Mà tầng lớp nông dân ở nhà quê thì làm giả cái văn bằng phổ thông để chỉ mong kiếm được việc làm, dù đồng lương hạn hẹp, giả tưởng không kém. Tầng lớp thống trị thì giả bằng cấp tiến sĩ để an vị trong chiếc ghế quyền lực mà tham nhũng, bóc lột. Bằng cấp giáo viên, bác sĩ mà cũng dám giả, thế mà vẫn dám ra dạy thật, mổ thật. Thì quả là gan cóc tía. Giả cả ăn mày, giả cho đến nhà tu, giả từ thành thị cho đến nông thôn. Cái thật và cái giả đang xen lẫn nhau trong cuộc sống, làm cho niềm tin không còn tồn tại. thật thật giả giả để mà gian dối, lừa gạt lẫn nhau. Nhưng có một cái thật, rất thật, mà chúng ta cứ mãi phải cam chịu sống chung với nó, đó là hậu quả của gian dối, của dối trá. Gánh chịu hậu quả, cụm từ nghe chẳng dễ chút nào này, thường chỉ đổ lên đầu những nạn nhân khờ khạo, những người ngay thẳng, người công chính. Chỉ vì hồn hậu hiền lành quá, nên dễ bị lường gạt. Hậu quả của nó thì muôn hình vạn trạng, nhẹ nhất thì mất đi chút đỉnh tiền bạc, nặng thì tán gia bại sản, nghiệt ngã hơn thì mất luôn cả gia đình, có khi mất luôn cả tính mạng. Đó là những cái chúng ta có thể thấy hàng ngày, nó nhan nhản khắp nơi, nó làm ta ra đường cứ phập phồng cảnh giác, sợ bị lừa đảo, sợ mua phải hàng giỏm, sợ đủ thứ sợ trên đời. Một cuộc sống như thế, một xã hội như thế, thì thử hỏi có còn đáng gọi là văn minh hiện đại. Cái giả, cái dối trá sinh ra nhiều hậu quả như thế. Nhưng có một cái giả, cái dối trá còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Nó gắn liền với sinh linh của một con người, gắn liền với nhiều gia đình tan nát, gắn liền với nhiều thế hệ gánh chịu hậu quả nặng nề. Đó là vấn nạn dối trá trong tội ác phá thai. Cái dối trá đầu tiên có thể xuất phát từ chuyện yêu giả mà bầu thật. Giả yêu để lợi dụng thân xác của nhau, giả yêu để biện minh cho việc sống phóng túng, giả yêu để chiếm đoạt. Mà cuối cùng, cái thật là hậu quả phải đến một nơi mà thần chết hiện hữu, để giải quyết bằng cách lại chuộc lấy một hậu quả khác còn thê thảm hơn rất nhiều cái hậu quả ban đầu. Sự dối trá tiếp theo nối dài từ câu chuyện bầu thật mà trinh tiết giả. Vì thế mà nhiều người con gái đã dối trá để kiếm một tấm chồng, kiếm tìm một giá trị hạnh phúc mà nền tảng được đặt trên một sự dối trá bằng việc đánh cắp một niềm tin. Thử hỏi liệu thứ hạnh phúc ấy có được đảm bảo chăng? Nhiều cha mẹ lại chấp nhận giết con thật để chối từ, để ngụy biện cho một trách nhiệm thật, là nuôi nấng, là giáo dục và chăm sóc cho con cái. Lại có nhiều công nhân viên chức nhà nước chỉ vì công danh giả lại đi tuyên truyền, dụ dỗ, dọa nạt, áp đặt để làm cho nhiều gia đình phải tan nát thật. Và rồi chúng ta cũng từng chứng kiến cảnh phán quyết giả mà chỉ tiêu thật của nhiều vị bác sĩ vô lương đã làm cho biết bao nhiêu cái chết thật trong một gia đình đạo đức giả, mà thường lại kèm thêm sĩ diện hảo. Vâng, có thể nói, cái thật cái giả đang xen lẫn nhau trong xã hội, nhưng trong tội ác phá thai thì sự dối trá đã bao trùm sự thật. Cho nên, dối trá chính là cánh tay nối dài của tội ác phá thai. Hàng triệu em bé bị giết đi, mấy mươi nghĩa trang anh hài mọc lên khắp nơi, bao nhiêu nhóm bảo vệ sự sống, bao nhiêu dòng tu, bao nhiêu vị linh mục tu sĩ đang ngày đêm khổ sở lo liệu cho hàng ngàn sinh linh xấu số. Sự thật thảm thương đó sao vẫn chưa làm cho con người bừng tỉnh khỏi cái vỏ bọc dối trá? Sao không ai chịu công nhận một sự thật hiển nhiên rằng thai nhi cũng là người, thai nhi cũng có quyền sống, quyền bình đẳng? Thế thì tại sao người ta lại cứ mãi ôm ấp một cuộc sống êm ấm giả tạo trên sinh mạng của các em? Sao không truy vấn lương tâm mình để tìm ra một chân lý, một sự thật để mà sống, để mà nhân sinh? Đức Giê-xu, đấng đã chết vì bảo vệ cho công lý, bảo vệ cho sự thật, và Ngài cũng đã chiến thắng sự dối trá, chiến thắng mọi thế lực trần gian bằng sự phục sinh vĩnh cửu của Ngài. Nếu hôm nay những ai vẫn chối bỏ một chân lý như vậy để tiếp tục đối xử với nhau bằng sự dối trá, để tội ác phá thai tiếp tục hoành hành, chắc chắn rằng thiên đàng chẳng phải là nơi thích hợp, chẳng lẽ họ lại chọn cái chết vĩnh cửu ở nơi tối tăm. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Trần Thanh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tiếp kiến chung với các tín hữu hành hương sáng thứ tư tuần qua, ngày 11 tháng 8 năm 2010 tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã giải thích về ý nghĩa việc tử đạo và mời gọi các tín hữu hãy vác thánh giá hàng ngày theo Chúa Kitô. Vì số tín hữu hành hương ít, nên Đức Thánh Cha không về Roma để tiếp kiến chung theo thói quen, nhưng Ngài đã ở lại Castel Gandolfo tiếp hơn 1.000 tín hữu tại khuôn viên dinh thự nghỉ hè của Ngài. Dù vậy, cũng có hàng trăm tín hữu khác theo dõi buổi tiếp kiến này từ quảng trường Thánh Phêrô qua màn ảnh truyền hình. Tại Castel Gandolfo, hiện diện trong buổi tiếp kiến tại khuôn viên nhà nghỉ mát, cũng có 6 vị giám mục và Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân, dòng Don Bosco, nguyên giám mục giáo phận Hồng Kông. Buổi tiếp kiến được rút ngắn với hình thức đơn sơ. Sau lời chào phụng vụ của Đức Thánh Cha là phần giới thiệu tên các phái đoàn lên Đức Thánh Cha từ các nhóm nói tiếng Ý, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ba Lan. Các nhóm reo hò vui tươi khi tên của họ được sướng lên. Trong số các phái đoàn, có hàng chục tín hữu từ Cộng hòa Trung Phi trong y phục cổ truyền và cầm cờ quốc gia của họ. Trong bài huấn dụ ngắn tiếp đó bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa sự tử đạo theo Kitô giáo. Ngài đã nói như sau. Hôm nay, trong phụng vụ, chúng ta kính nhớ Thánh Clara Thành Assisi, sáng lập dòng Clarisse, một nhân vật rạng ngời mà tôi sẽ đề cập đến trong một bài huấn đức tới đây. Nhưng trong tuần này, như tôi đã nhắc đến trong buổi đọc kinh truyền tin Chúa Nhật vừa qua, chúng ta cũng kính nhớ một số thánh tử đạo hoặc thuộc những thế kỷ đầu của giáo hội như Thánh Lorenzo Phó Tế, Thánh Ponziano Giáo Hoàng và Thánh Ippolito Linh Mục. Hoặc thuộc thời kỳ gần chúng ta hơn, như Thánh nữ Teresa Benedetta Thánh Giá, tức Thánh Edith Stein, bổn mạng Âu Châu, và Thánh Maximiliano Maria Colbe. Bây giờ tôi muốn giải thích qua về sự tử đạo là hình thức yêu mến trọn vẹn đối với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đã đặt ra và trả lời cho câu hỏi, tử đạo dựa trên điều gì? Đức Thánh Cha nói như sau. Câu trả lời thật đơn giản. Tử đạo dựa trên cái chết của Chúa Giêsu, trên hy tế tình thương tột độ của Ngài, để chúng ta được sống. Chúa Kitô là người đầy tớ đau khổ mà ngôn sứ Isaiah đã nói tới, đấng đã hiến mình để cứu chuộc nhiều người. Chúa nhắn nhủ các môn đệ, mỗi người chúng ta, hãy vác thánh giá mỗi ngày và theo Ngài trên con đường yêu thương trọn vẹn đối với Thiên Chúa là Cha và yêu mến nhân loại. Ai không vác thập giá mình và theo Thầy thì không xứng đáng với Thầy. Ai giữ mạng sống cho mình thì sẽ mất, và ai mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm lại được nó. Matthew chương 10 câu 38 đến câu 39. Đó là logic của hạt lúa chết đi để nảy mầm và mang lại sự sống. Chính Chúa Giêsu là hạt lúa đến từ Thiên Chúa, hạt lúa thần linh, để mình rơi xuống đất, để mình bị bẻ ra, gãy vỡ trong sự chết. Nhưng chính nhờ đó, hạt lúa ấy nở ra và có thể mang lại hoa trái dồi dào trong thế giới. Vị tử đạo theo Chúa Giêsu đến cùng, tự nguyện chấp nhận chết vì phần rỗi thế giới, trong thử thách tột cùng của đức tin và đức mến. Một câu hỏi nữa, từ đâu nảy sinh sức mạnh để chịu tử đạo? Thưa, từ sự kết hiệp sâu xa và thân mật với Chúa Kitô, vì tử đạo và ơn gọi tử đạo không phải là kết quả của một cố gắng phàm nhân, nhưng là lời đáp trả sáng kiến và tiếng gọi của Thiên Chúa. Đó là một hồng ơn của Thánh Sủng, làm cho chúng ta có khả năng dâng hiến mạng sống mình vì yêu mến Chúa Kitô và giáo hội và yêu mến thế giới. Nếu chúng ta đọc tiểu sử các vị tử đạo, chúng ta ngạc nhiên vì sự thanh thản và lòng can đảm của các vị khi đương đầu với đau khổ và sự chết. Sức mạnh của Thiên Chúa được biểu lộ hoàn toàn trong sự yếu đuối, trong sự nghèo hèn của người tín thác vào Chúa và đặt niềm hy vọng của mình nơi Ngài. Nhưng điều quan trọng cần nhấn mạnh là ơn thánh của Chúa không hủy bỏ hoặc bóp nghẹt tự do của người đương đầu với tử đạo. Trái lại, càng làm cho tự do ấy được phong phú và thăng hoa. Vị tử đạo là một người rất tự do đối với quyền lực, đối với thế giới. Một người tự do dâng hiến trọn mạng sống cho Thiên Chúa trong một cử chỉ duy nhất và trong thái độ tin cậy mến tột cùng. Vị tử đạo phó thác mình trong tay đấng tạo hóa và cứu chuộc. Hy sinh chính mạng sống mình để kết hiệp hoàn toàn với hy tế của Chúa Kitô trên thánh giá. Nói tóm một lời, tử đạo là một đại cử chỉ yêu thương đáp lại tình yêu vô biên của Thiên Chúa.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Đặng Thế Dũng trình bày.
Thân ái chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ về ba bình diện khác nhau của cuộc đối thoại. Chúng ta hãy quan sát điều được gọi là đối thoại hay tâm sự giữa hai người bạn. Các tâm lý gia phân tích có ba bình diện khác nhau của cuộc đối thoại. Thứ nhất, đối thoại trong đó chỉ nhắc đến sự kiện thuần túy đã xảy ra mà thôi. Thí dụ như câu nói, Xuân và tôi trưa nay chỉ ăn một tô phở. Bình diện thứ hai là đối thoại nhắc đến sự kiện và có thêm vào đó một ý kiến, một nhận định. Thí dụ, Xuân và tôi trưa nay ăn phở và bàn chuyện làm ăn với nhau. Tôi thật sự không hiểu được chương trình làm ăn của anh ta. Và bình diện đối thoại thứ ba là nhắc đến sự kiện, thêm vào nhận định chủ quan và những cảm xúc của đương sự. Thí dụ, tôi và Xuân trưa nay đã ăn phở với nhau, và khi bàn chuyện làm ăn chung với nhau, nhưng tôi không thích thái độ quá tự tin của anh ta. Các nhà tâm lý cho rằng, cuộc tâm sự giữa hai người bạn thường xảy ra trên bệnh viện thứ hai và thứ ba, nhất là thứ ba, nghĩa là có thêm phần tâm sự về những phản ứng tình cảm của mình trước những sự kiện. Chính vì thế mà dễ bị những chủ quan làm cho méo mó sai lệch. Những tâm sự giữa hai người bạn là tâm sự để làm cho vơi đi những phản ứng và bị dồn ép trong lòng của người nói và nghe. Chính vì thế mà trong chia sẻ trước đây, chúng ta đã chia sẻ với nhau là hai người cần lắng nghe nhau với đôi tai mở rộng, chăm chú lắng nghe, nhưng đồng thời với đôi môi ngậm lại, gìn giữ kỹ và kín niềm tâm sự giữa hai người bạn, chứ không nên đem điều tâm sự với những phản ứng chủ quan và tình cảm làm cho lệch lạc sự kiện mà đem nói ra cho người thứ ba. Các bạn có thể thấy đó, thật sự rất khó mà có người bạn tâm giao thật, và rất khó để dùng tâm sự, và rất khó để đừng dùng tâm sự như là một việc nói hành nói xấu kẻ khác. Sau những nhận định trên, giờ đây chúng ta hãy đào sâu thêm điều mà chúng ta có thể gọi là tự do tâm sự về những cảm xúc, cảm nhận của mình. Trước hết, có những người quá khép kín đến độ có quan niệm rằng mình phải che giấu những cảm xúc riêng tư cả đối với người bạn của mình nữa, vì sợ rằng người bạn kia sẽ không thích mình với những cảm xúc như vậy. Nhưng thật sự tâm thức này không đúng. Hai người càng trở thành bạn tâm giao thật sự với nhau khi có thể bộc lộ tự do những cảm xúc của mình cho người kia. Các tâm lý gia cho rằng, sở dĩ một người có thể có một thái độ hết sức giấu kín những cảm xúc của mình, không cho người thứ hai biết, dù đó là người bạn đi nữa, là bởi vì người đó đã một lần hay hơn một lần bị xúc phạm, bị chạm từ ái vì những cảm xúc của mình đã bị kẻ khác đem ra chế nhạo. Và một khi tình cảm, cảm xúc của mình bị kẻ khác chế nhạo rồi, thì người đó sẽ sống đóng kín với một quyết định sai lầm, là từ nay về sau sẽ không bộc lộ tình cảm của mình nữa. Như thế, khi là bạn với nhau thật sự rồi, chúng ta đừng lấy những cảm xúc, những cảm nhận của người bạn kia ra mà chế nhạo, làm chạm từ ái của người bạn, và tình bạn cũng sẽ bị sứt mẻ. Cần có thái độ chân thành lắng nghe và nâng đỡ, thông cảm, để người bạn có thể bộc lộ tự do với niềm tin tưởng, bộc lộ những cảm xúc của mình mà không sợ bị cười chê. Thông thường trong nền giáo dục mà chúng ta nhận được từ nhỏ, trong gia đình cũng như trong học đường hay trong môi trường xã hội, chúng ta được khuyến khích che giấu những cảm xúc của mình. Nhiều người cố gắng che giấu đến độ bị dồn ép quá, chịu không nổi nên phải bật ra, và có thể đi xa hơn nữa là bị bệnh tâm thần vì bị dồn ép tình cảm và cảm xúc quá sức chịu đựng bình thường của một con người. Tình bạn trong hoàn cảnh này có vai trò quân bình hóa, bổ túc và làm nhẹ bớt những gì tiêu cực trong đường hướng giáo dục che giấu sự bộc lộ tình cảm như vừa kể trên. Nếu những quy luật, hay đúng hơn, quy ước xã giao không cho phép mỗi người chúng ta bộc lộ tự do những tâm tình, những cảm xúc của mình, thì ít ra trong cảnh sống gia đình, trong khung cảnh tình bạn với nhau, chúng ta cần có thái độ thông cảm, nâng đỡ để giúp cho sự bộc lộ những cảm xúc được dễ dàng hơn, nhất là khi đó là những cảm xúc tiêu cực bị dồn ép trong tâm trí của người bạn. Những cảm xúc tiêu cực là những tâm tình giận ghét, buồn phiền, đau khổ, khóc than. Nhà phân tâm học Hoa Kỳ, ông Kinney, đã nhận định rằng người nam bị nghiện ngập gấp 3 lần người nữ, và một trong những nguyên do chính là bị dồn ép, giấu kín tình cảm hay cảm xúc. Thái độ mượn rượu để giải sầu, hay tệ hại hơn, mượn thuốc phiện để giải sầu là điều không nên khuyến khích. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Piero, một cậu bé mới lên 10 tuổi, nhưng suốt một năm trời bị liệt giường vì bệnh ung thư. Các bác sĩ đã tìm đủ mọi phương cách, nhưng đều vô phương cứu chữa. Nhiều người tới thăm đều không khỏi xúc động xót thương cậu bé. Có người lại thầm hy vọng, nếu đẹp lòng Chúa, xin sớm cất cậu bé về trời vì những cơn đau đớn quá sức chịu đựng của cậu. Tuy thân xác bị đau đớn dằn vặt, nhưng tâm trí của cậu rất minh mẫn và an bình. Lúc đầu, cậu thường dùng thời giờ vào việc đọc những quyển sách truyện bằng tranh. Nhưng dần dà, mắt cậu cũng lu mờ, không còn đọc được nữa. Mẹ cậu và thân nhân, bạn bè thay phiên nhau túc trực bên giường, phải đọc cho cậu nghe. Mỗi ngày họ đọc cho cậu một trang phúc âm. Sau đó, cậu đưa ra nhiều câu hỏi để được giải thích và tìm hiểu lời Chúa cách sâu rộng hơn. Vẫn giữ thói quen như hồi còn là học sinh trên ghế nhà trường. Thỉnh thoảng, Piero giơ ngón tay lên làm hiệu muốn đặt câu hỏi. Có lần cậu nói với cha linh hướng của y viện. Thưa cha, hôm nay đến lượt người môn đệ phải vác thập giá dùm cho Chúa Giêsu. Có phải đã đến phiên của con chưa? Cha linh hướng âu yếm nhìn cậu trả lời. Dĩ nhiên là con đang vác thập giá theo Chúa Giêsu rồi. Chắc thập giá của con nặng lắm phải không? Piero tươi hẳn nét mặt lên nói tiếp. Thưa cha, con mới nghĩ ra điều này đây. Con muốn nói với Chúa Giêsu là bao lâu Chúa còn muốn cho con sống, bấy lâu con sẽ tiếp tục vác thập giá theo Ngài như Ngài muốn. Nhưng con chỉ xin Chúa Giêsu một điều, là cho tới khi con còn sống, xin cho các trẻ em nghèo ở Brazil, ít là mỗi ngày các em đều được một bữa ăn no, thay vì hàng ngày phải lên giường ngủ với cái bụng đói. Cha linh hướng trả lời. Piero à, chắc chắn là Chúa Giêsu sẽ chấp nhận lời cầu xin của con. Một tháng sau đó, Piero qua đời. Ai có thể biết được những gì Piero đã nói với Chúa Giêsu khi gặp Ngài trên thiên đàng? Nhưng có thể đoán được là Piero đã không thể nào không nói với Chúa Giêsu về những trẻ em nghèo ở Brazil. Kính thưa quý vị và các bạn! Thánh Bernardino Thành Siena nói, hãy thử đưa ra trước mặt con lừa những viên ngọc quý hoặc những đồ trang sức bằng vàng, bằng bạc. Chúng ta sẽ thấy con lừa phản ứng ra sao? Nó chẳng thèm và có thể còn tặng lại cho chúng ta những cái đá nữa. Trái lại, thử đưa ra trước mặt con lừa một nắm rơm, chắc chắn là nó sẽ ăn cách ngon lành. Bởi vì đối với con lừa, nắm rơm quý hơn châu ngọc. Hiểu theo nghĩa bóng, có lẽ nhiều lần chúng ta cũng có những thái độ khờ dại như con lừa vậy. Chúng ta coi thường những điều có giá trị thật, trong khi lại chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, hoặc mù quáng chạy theo những sự phù vân mau qua, như làn khói tan trong gió vậy. Đâu là giá trị thật mà nhiều khi chúng ta khờ dại không biết nhận ra? Đó là giá trị của đau khổ, của thập giá, và của niềm vui theo dệt thành cuộc sống hàng ngày của mỗi người. Bản tính tự nhiên, con người ai cũng muốn trốn tránh đau khổ. Và chẳng ai ưa thích thập giá. Thế nhưng, tuy là con một Thiên Chúa khôn ngoan và quyền năng vô cùng, Ngài đã tự nguyện chấp nhận đau khổ và chọn con đường thập giá như con đường tắt, dẫn đưa chúng ta đến hạnh phúc thật, hạnh phúc vĩnh cửu. Thử hỏi, bởi đâu Piero, một cậu bé tuy còn trẻ tuổi, nhưng đã được ơn thấu hiểu giá trị của đau khổ và đã biết can đảm chấp nhận vác thập giá nặng hàng ngày của mình, không những chỉ vì phần rỗi của mình, nhưng còn biết quảng đại kết hiệp những đau khổ của bản thân với đau khổ của Chúa Giêsu vì ích lợi tha nhân, cách riêng cho những trẻ em nghèo khổ khác nữa như vậy. Phải chăng vì cậu bé đã được Chúa ban cho cặp mắt trong sáng của lòng tin, biết nhắm thẳng tới chân trời rộng mở với niềm hy vọng vững mạnh, và biết hun nóng bằng lòng yêu mến chân thành. Quý vị và các bạn thân mến, được thần khí Chúa soi sáng thúc đẩy, tuy bị chống đối ngược đãi, Thánh Tông Đồ Phao-lô đã quả quyết rằng, thập giá là sự điên rồ đối với sự khôn ngoan của người Hy Lạp, và là sự vấp ngã đối với người Do Thái. Thế nhưng, đối với Thiên Chúa, thập giá là sự khôn ngoan mà chỉ Ngài mới có thể ban cho những ai được Ngài kén chọn, bất chấp tuổi tác hay công nghiệp gì của ai cả. Với lòng tin vững mạnh vào cuộc khổ nạn của Đức Giêsu và được củng cố bằng niềm hy vọng, Thánh Phao-lô còn mạnh dạn tuyên bố rằng, những đau khổ chúng ta đang phải chịu bây giờ không thể nào sánh được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta sau này. Tuy chúng ta đã được cứu thoát nhờ mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô, nhưng chúng ta vẫn còn phải trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là được cứu chuộc cả thân xác nữa. Bởi vì ai đã thấy được điều mình trông mong, thì không còn phải đợi chờ nữa. Nhưng nếu chúng ta trông mong điều mình chưa thấy, tức là chúng ta bền chí chờ đợi. Lạy Chúa là nguồn mạch sự khôn ngoan vô tận. Xin ban cho chúng con một chút tia sáng sự khôn ngoan của Chúa, để chúng con được vững lòng trông cậy, không dại dột chạy theo những giá trị giả dối mau qua, cũng không nản lòng lùi bước trước đau khổ và thập giá. Xin giúp chúng con biết bền tâm tìm kiếm giá trị thật, giá trị vĩnh cửu là chính Chúa, là nguồn hạnh phúc bất diệt và là sự sống đời đời. Amen.
Dòng đời trôi qua bao tháng năm, ân con đã rơi lệ trên mỗi mòn. Đời như những cơn lốc cuốn xoay, tình người càng khô héo trong trời mây. Chỉ còn Chúa nơi con đau thương, ngày đời nâng khi con khát vọng, và con sẽ sống vui bên Ngài suốt đời.
Chúa là con đường cho con vui bước theo. Hạnh phúc con luôn ước mong, cho con yêu Chúa nhiều, thành niềm chứng phúc ân của người. Quyền để con vang lên tiếng ca chung tụng danh Cha.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Buổi phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và buổi phát cuối cùng trong ngày vào lúc 8 giờ 30 đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi liên lạc góp ý với chúng tôi xin quý vị và các bạn gửi theo địa chỉ Đặng Thế Dũng, B.O. Box 2642 Quezon City, Philippines. Điện thoại 632-939-00-1114. Địa chỉ email chanlyvina@yahoo.com. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.